Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về vài nhận định chung về Đại hội Giới trẻ Thế giới lần thứ 28 tại Rio. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi trao dâng trọn cuộc đời để hiến thân vì thế nhân. Ôi thân phận mong manh nào đâu xứng với ơn thiêng, tình yêu Chúa nhiệm màu con nào khám hết nâng sâu, cho con sinh vào đời rồi khẽ cất tiếng gọi mời. Nay con xin đáp lời Ngài, ôi lạy Chúa con đây. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi trao dâng cho cuộc đời để hiện thân vì thế nhân.
Hôm nay 25 tháng 7, chúng ta cùng với giáo hội mừng kính lễ thánh Giacôbê tông đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthew chương 20 từ câu 20 đến câu 28. Bấy giờ bà mẹ của các con ông Zê-bê-đê đến gặp Đức Giêsu, có các con bà đi theo. Bà bái lại và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa, xin thầy truyền cho hai con tôi đây được ngồi, một đứa bên hữu, một đứa bên tả thầy trong nước thầy. Đức Giêsu bảo, các người không biết các người xin gì. Các người có uống nổi chén thầy sắp uống không? Họ đáp, thưa uống nổi. Đức Giêsu bảo, chén của thầy các người sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho, nhưng cha thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, 10 môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói, anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Chị em thân mến, dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta rất được nhiều người biết đến. Nhiều thiếu nữ đến xin gia nhập. Mẹ Teresa nói với họ rằng, công việc người nữ tu dòng này rất cực khổ, chúng tôi phải phục vụ cho những người nghèo và những người vô gia cư. Chúng tôi phải làm việc suốt 24 giờ mỗi ngày. Mẹ Teresa nói rất thẳng thắn để các thiếu nữ ý thức và cân nhắc cẩn thận trước khi gia nhập dòng. Từ ngày lễ hôm nay, nhất là từ đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã mang lại cho hai chữ phục vụ ý nghĩa đích thực của nó. Phục vụ như một người tôi tớ, nghĩa là sống cho và sống vì người khác, chứ không vì một tính toán lợi lộc nào. Quả vậy, chính Chúa Giêsu là mẫu gương của sự phục vụ này. Người đã quên mình và sẵn sàng chịu chết cho loài người. Trong Thánh Kinh, uống chén, nghĩa là người môn đệ được uống chén của Thầy, tức là tham dự vào mầu nhiệm sự chết và sống lại của Thầy. Khi hỏi Thánh Gia-cô-bê như vậy, có lẽ Chúa Giê-xu ám chỉ cuộc tử đạo của hai anh em ông này. Thật thế, ông Gia-cô-bê là người đầu tiên trong nhóm 12 đã lấy máu đào làm chứng cho Chúa Giê-xu. Vua Herode Antipa đã ra lệnh chặt đầu ông vào năm 44, như được sách Công vụ Tông đồ chương 12 câu 2 thuật lại. Như thế là đã ứng nghiệm lời Chúa Giêsu tiên báo cho ông đã được thông chia chén của Thầy. Đi theo Chúa Giêsu, nhưng ông Gia-cô-bê vẫn còn những tham vọng phàm nhân. Vì thế, khi Chúa Giêsu hỏi, anh có uống nổi chén Thầy sắp uống không? Ông liền đáp, thưa, uống nổi. Song nhờ được ở với Chúa Giêsu và được người giáo huấn, ông đã từ bỏ mọi tham sân si và thậm chí là từ bỏ chính mình để làm sáng danh Chúa. Đối với mỗi người tín hữu, khi làm việc thiện, việc bác ái, chúng ta phục vụ với thái độ nào? Làm việc tốt, việc thiện để được nổi tiếng, để được người khác khen ngợi, hay phục vụ chỉ vì nhu cầu của xã hội, nhu cầu của tha nhân? Lạy Chúa, xin cho chúng con, những người công đồ hôm nay, biết lắng nghe lời Chúa để đón nhận những giáo huấn của Chúa, để sống trọn vẹn cho Chúa như gương mẫu của Thánh Gia-cô-bê công đồ khi xưa. Amen.
Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi trao dâng trọn cuộc đời để hiến thân vì thế nhân.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Brazil. Ba lý do khiến phải âu lo cho an ninh của Đức Giáo Hoàng Francisco tại Brazil. Hai ký giả Mary Murray và Claudio Lavanga thuộc hệ thống truyền hình NBC của Hoa Kỳ đã viết bài báo dài về vấn đề bảo vệ an ninh cho Đức Thánh Cha Francisco tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Rio de Janeiro, Brazil. Giới truyền thông quốc tế đưa ra ba lý do sau đây, làm chính quyền Brazil phải đối phó để bảo vệ an ninh cho Đức Thánh Cha. Thứ nhất, thành phố Rio de Janeiro là nơi có nhiều tội phạm. Hai ký giả của NBC viết, Rio là nơi nổi tiếng về tội phạm. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong 25 năm qua đã xếp thành phố này vào hạng thành phố có nhiều tội phạm ở mức độ nghiêm trọng. Thứ hai, về tình hình chính trị Brazil. Trong mấy tháng qua, Brazil liên tục có những cuộc biểu tình chống chính phủ vì đã không lo lắng cho người nghèo về phương diện y tế và giao thông. Thay vào đó, họ cáo buộc chính quyền chi phí một số tiền lớn cho giải túc cầu thế giới, Olympic và Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Trong tháng 6 vừa qua, đã có những cuộc biểu tình vĩ đại chống chính phủ tại trên 100 thành phố ở Brazil. Họ lo ngại dân chúng Brazil bất mãn sẽ lợi dụng cơ hội có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng để tổ chức biểu tình phản đối. Nhất là Đức Giáo Hoàng này lại là người quan tâm rất nhiều đến người nghèo. Vì lý do này, lực lượng đặc trách bảo vệ an ninh cho đại hội đã cấm người hành hương không được đeo mặt nạ mà họ vẫn thường đeo trong các cuộc biểu tình chống chính phủ. Thứ ba, sự nguy hiểm về an ninh cho Đức Thánh Cha là do lý tưởng của Ngài. Qua lối sống và cách xử thế đơn sơ, muốn gần gũi với mọi người, mà ký giả truyền hình NBC đã mệnh danh Đức Thánh Cha Francisco là Giáo Hoàng Nhân Dân. Theo tin, tại Rio, trên bãi biển Copacabana, Đức Giáo Hoàng sẽ hiện diện giữa 2 triệu khách hành hương. Và cũng như tại Vatican, Ngài sẽ không dùng xe Giáo Hoàng, Pop Mobile, có gắn kính chống đạn, mà sẽ đứng trên xe mui trần để được dễ dàng tiếp xúc với khách hành hương, nhất là những người khuyết tật. Chính vì điều này mà giới chức an ninh của Brazil phải họp nhiều ngày, đưa ra những biện pháp bảo vệ an ninh cho Đức Thánh Cha, kể cả những biện pháp có thể thay đổi lộ trình của Đức Thánh Cha trong các ngày đại hội. Theo tin, chính quyền Brazil đã điều động 10.000 binh sĩ thuộc lục quân, không quân, hải quân, 12.000 cảnh sát và 1.700 binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt để tham gia vào chiến dịch bảo vệ an ninh cho đại hội và Đức Thánh Cha. Ông Roberto Anzia Dias Chaves, Thứ trưởng ngành an ninh của Brazil cho biết đây là một chiến dịch giữ gìn an ninh chưa từng có ở thành phố này. Tin lộ Đức Pháp Quốc. Giáo quyền công nhận phép lạ thứ 69 tại lộ Đức. Giáo quyền liên hệ đã nhìn nhận một cuộc khỏi bệnh là phép lạ thứ 69 tại lộ Đức. Đó là bà Danila Castelli, sinh ngày 16 tháng Giêng năm 1946 tại làng Bereguado ở miền Bắc Italia. Bà sống bình thường như một người vợ và người mẹ gia đình cho đến năm 34 tuổi. Và rồi, bà bắt đầu bị bệnh huyết áp cao, với những cơn trầm trọng và thường xảy ra. Năm 1982, các cuộc khám nghiệm bằng X-quang và siêu âm cho thấy rõ bà bị khối cận tử cung và một u xơ ở tử cung. Nhiều cuộc giải phẫu được thực hiện cho đến năm 1988, nhất là với hy vọng loại bỏ những điểm tạo ra những cơn căng động mạch, nhưng không có kết quả. Ngày 4 tháng 5 năm 1989, trong một cuộc hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, bà Danila Castelli được tắm ở nước suối tại đền Thánh, và khi ra khỏi hồ, bà cảm thấy đặc biệt khỏe khoắn. Bà tuyên bố với văn phòng y khoa Lộ Đức là bà khỏi bệnh. Lúc đó bà được 43 tuổi. Sau 5 lần nhóm họp, vào những năm 1989, 1992, 1994, 1997 và năm 2010, văn phòng đồng thanh xác nhận bà Castelli đã được khỏi bệnh hoàn toàn và lâu dài từ sau cuộc hành hương tại Lộ Đức năm 1989, khỏi những hiệu chứng mà bà phải chịu từ 21 năm. Điều này không có liên hệ gì tới những cuộc can thiệp và chữa trị y khoa. Trong phiên nhóm ngày 19 tháng 11 năm 2011 tại Paris, Ủy ban Y khoa Quốc tế về Lộ Đức chứng thực rằng cách thức khỏi bệnh của bà Castelli là điều không giải thích được trong tình trạng kiến thức hiện nay của y khoa. Ngày 20 tháng 6 vừa qua, Đức cha Giovanni Giudici, giám mục giáo phận Pavia, miền Bắc Italia, nơi bà Castelli sinh sống, đã tuyên bố nhìn nhận tính chất lạ thường, phép lạ và giá trị dấu lạ của việc khỏi bệnh này. Tin tức về phép lạ trên đây được Đức cha Giudici chính thức thông báo vào ngày 19 tháng 7 vừa qua và có đăng trên web của đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Tin Rio de Janeiro, Brazil. Biến cố đầu tiên của chuyến viếng thăm. Dân chúng hăng say đón mừng Đức Thánh Cha trên đường từ phi trường về dinh Guanabara trụ sở của chính quyền Brazil, nơi diễn ra cuộc tiếp đón chính thức. Theo tin của giới hữu trách, thì chiếc xe đầu đoàn của Đức Thánh Cha đã bị lái lộn vào lề trong của con đường, lúc đi ra khỏi phi trường. Thay vì đi vào làn giữa đã có sự sắp đặt từ trước, và vì thế mà đám đông dân chúng đã nhân dịp đó mà ào tới vây bủa chiếc xe minivan hiệu Fiat màu trắng của Đức Thánh Cha trong gần 10 phút, không chịu để ngài ra đi. Cảnh sát công lộ và nhân viên bảo vệ đã phải chiến đấu với đám đông đang ngây ngất. Họ thành lập một hàng rào vây quanh chiếc xe và từ từ từng bước một luồn lách ra ngoài lộ. Hãng thông tấn AP cho biết trong suốt thời gian điên cuồng ấy, Đức Thánh Cha có vẻ bình tĩnh. Ngài quay cửa sổ xuống, vẫy tay chào và bắt tay với đám đông. Một phụ nữ đã đẩy vào cho ngài một em bé tóc đen. Ngài đã hôn nó trước khi trao lại cho bà mẹ. Tuy thế đám đông vẫn hồ hởi, lấn tới. Có người nhào tới, chặn đầu xe, tạo ra nhiều pha hồi hộp. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đăng quang, Đức Thánh Cha Francisco trở về lục địa của mình. Sau khi phi cơ hạ cánh, bà Tổng thống của Brazil, Dilma Rousseff, đã nồng nhiệt bắt tay Đức Thánh Cha ngay dưới chân cầu thang. Ngài được trao tặng hai bó hoa trắng và vàng, và sau khi duyệt qua một hàng chào danh dự gồm các chức sắc tôn giáo và chính phủ, Đức Thánh Cha và Tổng thống Brazil đã dừng lại để nghe một dàn hợp xướng gồm nhiều người trẻ hát lên một bài hát của Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Trước khi hát, các em đã mạnh mẽ hô lên những khẩu hiệu như trong một trận đấu bóng đá. Sau khi vượt qua đám đông làm tắc nghẽn giao thông, Đức Thánh Cha đã chuyển sang một chiếc xe Pop Mobile và đi lưu diễn trên các đường phố trong trung tâm thành phố Rio. Đài truyền hình Vatican trực tiếp truyền hình cho thấy 4 cây số đường dài đứng chật kín người. Trung bình 10 hàng người mỗi lề, hò hét vang dội, đến nỗi nghe thấy được từ trực thăng đang bay ở trên cao. Trong những khúc đường có cao ốc hai bên, những nụ hoa giấy được tung xuống trông như tuyết rơi. Phóng viên AP cho biết, rất nhiều người có vẻ mặt choáng váng. Một số người đứng chết chân, và có người thì khóc lớn tiếng. Bà Idaclia Rangel, 73 tuổi, đứng dựa vào một bức tường và thổn thức nói trong nước mắt. Tôi không thể đi du lịch đến Roma, nhưng ngài đến đây để làm cho đất nước của tôi được tốt hơn và để đào sâu thêm đức tin của chúng tôi. Đứng bên ngoài cung điện Guanabara ở Rio, nơi Đức Giáo Hoàng sẽ được chính thức chào đón bởi chính quyền, bà Alicia Velasquez, một giáo viên 55 tuổi đến từ Buenos Aires, mong nhìn thấy người mà bà quen biết khi còn là tổng giám mục của thành phố của bà. Thật là tuyệt vời khi ngài được lựa chọn. Chúng tôi không thể tin được. Chúng tôi đã khóc và ôm lấy nhau. Bà Velasquez cho biết, riêng cá nhân tôi muốn đến đây để xem ngài có vẫn còn là người đơn giản và khiêm tốn mà chúng tôi đều biết không. Tôi tin rằng ngài vẫn trước sau như một. Tôi đến đây vì đức tin. Tôi đến đây vì vui sướng. Và tôi đến đây vì Đức Giáo Hoàng là người xứ Latin đầu tiên. Đó là lời của anh Ismael Diaz, một thanh niên hành hương 27 tuổi, đến từ Paraguay. Anh vừa nói vừa nhảy nhót trên bãi biển Copacabana, trước nhiều con mắt chứng kiến của dân chúng đi hóng mát. Tôi đến đây vì tôi có sức mạnh của Thiên Chúa trong tôi và muốn làm môn đệ cho tất cả. Anh hét lên, ngẩng đầu và gào thét vào làn không khí nóng và ẩm ướt của Rio, trước khi chứng tỏ sức mạnh của mình, trong một tư thế lên gồng của một võ sĩ. Nhưng ngược lại, anh Alex Augusto, thì có vẻ chín chắn hơn. Là một chúng sinh mới 22 tuổi, anh mặc chiếc áo màu xanh lá cây chính thức của đại hội, cho biết rằng anh và 5 người bạn thực hiện cuộc hành hương từ bang Sao Paulo, để cho thấy rằng trái ngược với niềm tin phổ biến, giáo hội Công giáo không chỉ gồm những người lớn tuổi, nhưng còn là của những người trẻ tuổi. Anh nói, chúng tôi muốn chứng minh hình ảnh đích thực của giáo hội. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về một vài nhận định chung về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 28 tại Rio do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, năm 1984, Trần Phước Giáo Hoàng cho An Paulo Đệ Nhị đã đưa ra sáng kiến gọi mời các bạn trẻ về Roma họp mặt dịp mừng kỷ niệm Giới Trẻ Thế Giới. Từ sáng kiến thiên tài đó, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới đã hình thành trong đời sống giáo hội Công giáo từ ngày đó với 27 lần đại hội, và lần thứ 28 được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 7 ở Rio de Janeiro, bên nước Brazil thuộc miền Nam châu Mỹ Latin. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới đã trở thành một nếp sống đạo cho người trẻ trong giáo hội Công giáo. Đến nay trải qua với 3 đời giáo hoàng, Gioan Paolo Đệ Nhị, Benedicto XVI và Francisco. Mỗi kỳ đại hội diễn ra với một chủ đề. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2013 với chủ đề lấy từ câu Chúa Giêsu nói với các tông đồ: anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân. Khi đưa ra chủ đề cho đại hội, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto XVI đã có suy tư như sau. Các bạn thân mến, các con đừng bao giờ quên rằng hành động đầu tiên của tình yêu mà các con có thể trao ban cho người khác chính là chia sẻ niềm hy vọng của chúng ta. Nếu chúng ta không trao cho họ chính Thiên Chúa, chúng ta đã trao cho họ quá ít ỏi. Đức Giêsu đã truyền cho các môn đệ rằng, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đức Đương Kim Giáo Hoàng Francisco có suy tư về ý nghĩa cầu kinh thánh chủ đề đại hội, khi làm chứng rao giảng tin mừng của Chúa là khơi dậy dấu chỉ sự hiện diện của Chúa luôn mãi trong đời sống. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 28 đón tiếp Đức Thánh Cha Francisco đến cùng với 2,5 triệu bạn trẻ trên thế giới về tham dự. Phần lớn bạn trẻ đến từ nước Brazil, nước Argentina và Hoa Kỳ. Có hơn 8.500 linh mục ghi tên, 5.500 phóng viên nhà báo ghi danh tham dự tường thuật. Các tham dự viên đại hội được phân phối cư ngụ ở các nhà tư nhân trong thành phố Rio de Janeiro, các trường học, các phòng thể thao thành phố. Trong suốt thời gian đại hội, có 270 địa điểm dạy giáo lý, trong 26 ngôn ngữ khác nhau. Hơn 60.000 nhân viên làm việc thiện nguyện giúp đỡ săn sóc các tham dự viên đại hội. Có 800 ca sĩ vũ công, diễn viên, ca kịch và nhạc công cùng trình diễn những màn ca hát, vũ múa trong những chương trình chính của đại hội. Theo ước tính, đại hội đã sửa soạn 4 triệu bánh lễ cho các thánh lễ và 100 tòa giải tội dùng cho đại hội. Ngoài ra, cánh đồng Copacabana rộng bằng 150 sân đá banh cộng chung lại là nơi chính lễ đài đại hội, và có 18 màn hình lớn dựng treo chung quanh để giúp những người ở xa khán đài tiện theo dõi canh thức đêm ngày 27 tháng 7 và ngày lễ bế mạc 28 tháng 7 2013. Huy hiệu của đại hội được vẽ theo hình một trái tim mà Chúa Giêsu màu vàng đang giang tay đứng ở trung tâm đại hội, sai các tông đồ, sai các bạn trẻ ra đi truyền giáo với bức tượng Chúa Giêsu nổi tiếng thế giới ở Rio de Janeiro. Màu xanh lá cây là hình ảnh những ngọn núi đặc trưng của thành phố Rio de Janeiro. Cây thánh giá màu trắng được đặt ở giữa, nhấn mạnh đến nhận thức rằng nước Brazil được biết đến như là miền đất của thánh gia. Lớp màu xanh dương nói đến tài nguyên biển của đất nước Brazil. Ba màu sắc vàng, xanh lá cây và xanh dương biểu hiện rõ nét là ba màu căn bản của quốc kỳ Brazil. Thành phố Rio de Janeiro là thành phố lớn thứ hai của Brazil và đồng thời cũng là thủ phủ của bang Rio de Janeiro. Thành phố này nằm ở vùng vịnh Guanabara, phía đông nam của nước Brazil. Thành phố theo nguyên ngữ tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là con sông tháng giêng, vì Gaspar de Limón đã khám phá ra vùng vịnh này vào ngày 1 tháng giêng năm 1502, và ông đã nhầm lẫn tưởng đây là cửa một con sông lớn chảy ra biển, nên mới gọi nơi đó là con sông. Nguyên thành phố Rio de Janeiro có hơn 6 triệu dân cư. Nếu tính cả vùng chung quanh Rio de Janeiro, có gần 12 triệu dân số. Cho tới năm 1960, Rio de Janeiro là thủ đô của nước Brazil. Nhưng sau 1960, thủ đô quốc gia Brazil rời về Brasilia. Rio de Janeiro cùng với São Paulo trước sau vẫn là trung tâm thương mại của toàn nước Brazil. Bức tượng Chúa Kitô đứng cứu thế là một đài kỷ niệm trên đỉnh ngọn núi Corcovado ở phía nam thành phố. Bức tượng được dự định xây dựng để kỷ niệm 100 năm độc lập của nước Brazil do kỹ sư thiết kế Hector da Silva Costa, người Brazil, phác họa vẽ mẫu. Bức tượng được khởi công năm 1922, nhưng gặp trở ngại về vấn đề tài chánh, nên việc thi hành kéo dài đến 10 năm. Sau khi Tổng giáo phận Rio de Janeiro, Tòa Thánh Vatican và nước Pháp cùng trợ giúp cho dự án, công trình được hoàn thành và khánh thành vào ngày 12 tháng 10 năm 1931. Bức tượng Chúa Giêsu cao 30 mét, chân đế cao 8 mét, đủ chỗ chứa cho 150 người vào trú ẩn trong tượng. Hai cánh tay Chúa Giêsu dang ra rộng 28 mét. Bức tượng nặng 1.145 tấn. Năm 2006, dịp mừng kỷ niệm bức tượng được 75 năm, giáo hội đã chính thức nâng nơi đây thành nơi hành hương kính viếng Chúa Giêsu đứng cứu thế. Đại hội giới trẻ thế giới là sáng kiến của Chư Quốc Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị lập ra, nhằm khơi lên niềm vui phấn khởi nơi người trẻ về cách sống đức tin đi vào giữa lòng thế giới ngày hôm nay. Hãy mang thập giá đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu. Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Như chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm nay. Các bạn hãy mang thập giá để nói với tất cả mọi người rằng, trên thập giá, Chúa Giêsu đã phá đổ bức tường thù hận, phân cách con người và các dân tộc, và đã mang sự hòa giải và an bình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nhận định chung về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 28 tại Rio de Janeiro, bài viết của Linh Mục Đa Minh Nguyễn Ngọc Long. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn!
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vì sao nhà văn Nguyễn Hoàng Đức bị cấm xuất cảnh sang Roma để làm chứng về Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận nhân dịp lễ kết thúc điều tra phong chân phước cấp giáo phận theo lời mời của Hội đồng Công lý và Hòa bình Tòa Thánh Vatican là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Như tin chúng tôi đã đưa, nhà phê bình văn học, triết gia Nguyễn Hoàng Đức đã được Tòa Thánh Vatican Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình mời sang dự lễ phong chân phước và hiện thánh cho tôi tớ Chúa là Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Vé mua ngày bay là ngày 2 tháng 7 năm 2013, khởi hành từ sân bay Nội Bài. Thế nhưng, khi ra sân bay làm thủ tục xuất cảnh, thì Nguyễn Hoàng Đức đã bị công an sân bay Nội Bài, Hà Nội chặn lại và thu hộ chiếu mà không có lý do rõ ràng. Những sự việc xảy ra hôm ấy đã được ông Nguyễn Hoàng Đức kể lại trong bản tin tiếng Việt của Đài Phát thanh Á Châu Tự Do. Ông cho biết, đến sân bay Nội Bài, Hà Nội, ông trình vé máy bay của mình tại quầy vé của một hãng Thái Lan, là hãng hàng không ông dự định sẽ sử dụng trong chuyến đi du lịch tới Ý. Tuy nhiên, ông đã bị chặn lại và được mời đến trình diện tại trụ sở công an của sân bay. Khi ông Đức vào phòng công an ngồi đợi mấy phút, thì có một anh thượng tá tên là Phạm Tiến Dũng đến thông báo là ông không được phép xuất cảnh. Nếu ông Đức có kiến nghị hay khiếu nại gì, thì về Cục Quản lý xuất nhập cảnh để biết thêm. Anh ta cũng nói rằng, mình chỉ biết như thế, và cũng chỉ thi hành lệnh mà thôi. Sau đó, ông Đức bảo vì là cơ quan nhà nước, nên ông đề nghị phải có văn bản để xác định việc này, chứ không thể xác định bằng miệng. Vì thế, anh thượng tá này có mời một đại úy khác tới. Viên đại úy này, tên Hoàng Dương, cũng là người của Cục xuất nhập cảnh. Người này đã đồng ý viết biên bản về việc giữ ông Đức lại, không cho xuất cảnh. Khi ông Đức hỏi họ lý do vì sao ông bị cấm xuất cảnh, thì những người này trả lời là Cục xuất nhập cảnh cũng không cho các anh ấy biết lý do. Cũng trong cuộc trao đổi với phóng viên của Đài Phát thanh Á Châu Tự Do, ông Đức cho biết vì sao ông được Tòa Thánh Vatican mời trong khi chuẩn bị hồ sơ phong thánh cho Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, vì đây quả là một vinh dự dành cho những ai có mối quan hệ đặc biệt với Đức Hồng Y Thuận mà thôi. Vì thế, ông Đức đã nói về mối nhân duyên giữa mình và Đức Hồng Y như sau. Tôi đã từng làm trong phòng tôn giáo của Bộ Công an. Trong phòng ấy, người ta có đối sách về Đức Cha mà sau này là Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Ông bị chuyển đổi từ miền Nam ra với cái tội rất to là vì ông là cháu của Ngô Đình Diệm và trở về Sài Gòn làm phó tổng giám mục theo ý là lót ổ để lên tổng giám mục. Và ông cứ thế bị chuyển ra ngoài Bắc. Trong thời gian ông ấy bị cầm cố ở Hà Nội, có nghĩa là không ở tù, tức là được giữ trong mật viện. Có một đội trông coi ông ta, nhưng tôi là một cán bộ cũng khá lâu năm, một sĩ quan khá lâu năm, nên tôi đề nghị để tôi ra học tiếng Pháp với cha, để luyện nói trên tinh thần là luyện tiếng Pháp, chứ không phải để trông cha. Sự việc cụ thể là như thế. Quý vị và các bạn thân mến! Ông Nguyễn Hoàng Đức ngày nay được biết đến như là một nhà phê bình văn học, một triết gia rất nổi tiếng với các tác phẩm văn học được đánh giá rất cao. Nhưng cuộc sống của ông lại có những liên kết chặt chẽ với Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Vì nhờ gặp gỡ vị Hồng Y này mà ước muốn được cải đạo đã khơi dậy nơi ông Đức. Nhà văn Sương Nguyệt Minh có viết về Nguyễn Hoàng Đức như sau. Người ta kể rằng, Nguyễn Hoàng Đức được ở bên Đức Cha Nguyễn Văn Thuận 4 năm. Qua 4 năm, ông Đức từ một cán bộ an ninh đã trở thành con chiên ngoan đạo của Chúa, được Chúa giao trọng trách khai sáng đám văn nghệ sĩ u mê. Ông Đức bỏ việc nhà nước, bỏ hết mọi danh hiệu hư vinh, chỉ làm mỗi một việc là học tiếng Anh, tiếng Pháp, đọc các trước tác, triết học, thần học, văn chương, nghệ thuật, và viết. bản thân người sĩ quan công an chống phản động này cũng cho biết những cảm nhận của mình trong thời gian tiếp xúc với Đức Hồng Y Thuận như sau. Sau khi học tiếng Pháp với Ngài, thì tôi cảm nhiễm tinh thần của Đức Cha. Sau này thì tôi thôi việc. Lý do là sau khi xảy ra sự kiện Thiên An Môn, tôi không còn muốn làm công an nữa, vì tôi làm ở cục chống phản động, nên biết dễ phải đi đàn áp, và tôi đã xin chuyển ngành nhưng không được. Tôi xin thôi việc cũng không cho. Dù thế, tôi vẫn cứ bỏ việc. Sau khi vào Sài Gòn, tôi làm cho Dầu Khí Việt Nam. Tôi có đi một số nhà thờ như nhà thờ Trung Tâm Đức Bà, nhà thờ Kỳ Đồng. Sau khi ra Hà Nội, thì tôi được mặc khải trong một giấc mơ là tôi đi nhà thờ và tôi có rửa tội. Đúng đêm tôi rửa tội ở nhà thờ lớn, thì cha Ngân, bây giờ trở thành giám mục, Ngài đã bảo với cha Hùng là mời tôi viết diễn giải một cái tin, và tôi có viết bài Con đường đức tin qua cây cầu Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Bài này đã gửi sang tòa thánh và nằm trong hồ sơ và đã được cha sĩ đang ở Việt Nam xin đưa chữ ký vào những bản dịch khoảng 4-5 thư tín. Được biết, Bộ Phong Thánh ở Roma đã lưu giữ tài liệu này xem như một phép lạ đức tin vì chuyên luận Hành trình đức tin qua cây cầu Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã mô tả lại quá trình biến đổi tình cảm, tâm lý đến với Chúa của viên công an an ninh Nguyễn Hoàng Đức. Theo lời cựu quan chức này, đã có 3 phép lạ mà ông nói đã được lãnh nhận từ cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y. Đó là chuyển đổi sang đức tin Kitô giáo, được chữa lành bệnh tật và được báo trước về một sự kiện trong tương lai. Nói về lý do vì sao mình bị cấm xuất cảnh, ông Nguyễn Hoàng Đức cho biết, tôi tổng kết lại thì có mấy lý do chính. Lý do thứ nhất, việc phong thánh cho Đức Cha là không hợp ý với Hà Nội, vì Đức Cha được phong thánh do công trạng Đức Cha bị hệ thống nhà tù của Cộng sản quản lý. Như vậy, việc phong thánh cho Đức Cha sẽ có một phản ứng ngược, một cái gương xoay ngược về việc cầm cố người ta. Tôi tin là Hà Nội không đồng ý. Điều thứ hai, tôi là một người, tuy đã ra khỏi ngành đã lâu, nhưng tôi cũng là người ở trong ngành. Có thể họ cũng ngại điều gì đó. Điều thứ ba thì tôi cho đó là lý do khá lớn, vì tôi là một cây bút viết khá mạnh. Tôi viết ngắn cũng vừa phải thôi, nhưng đặc biệt về phê bình văn học thì tôi viết rất mạnh mẽ và thẳng thắn. Và điều thứ tư thì thời kỳ này là thời kỳ nhạy cảm, dường như họ đang làm một cách mạnh mẽ nhất. Được biết, sau khi vụ việc xảy ra, ông Nguyễn Hoàng Đức có mail sang Vatican và được một cha đã từng gặp ông ở Việt Nam đã khích lệ ông hãy chia sẻ sự khó khăn trong nhà nước Cộng sản. Vị linh mục này khuyên ông hãy chịu đựng, hãy cố gắng và hãy hy vọng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương 1 câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tiếp tục bàn về những giá trị đạo đức nền tảng mà cha mẹ cần truyền đạt cho con cái. Hôm nay chúng tôi xin được bàn tiếp về sự trưởng thành. một đứa bé chập chững biết đi, leo lên chiếc ghế nhưng không giữ được thăng bằng, té xuống đất. Phản ứng rất tự nhiên của nó thường là đá mạnh vào chiếc ghế và thốt lên. Cái ghế toi này, mày làm tao té. Quan sát trẻ con, chúng ta thường thấy những phản ứng tương tự. Trẻ con thường hành động thiếu suy nghĩ, cho nên dễ dàng trách móc những vật vô tri hay những người nào vô tình cản trở chúng trong hành động. Thật ra không riêng gì trẻ con, mà nhiều người lớn vẫn còn có những phản ứng như thế. Người ta thường quy trách cho người khác về những thất bại hay lầm lỗi của mình. Mình thất bại là vì người khác hay vì hoàn cảnh. Chúng ta đã thấy ngay thái độ thiếu trưởng thành ấy trong cách hành xử của con người đầu tiên là Adam. Sau khi đã phạm tội và bị Thiên Chúa kết tội, Adam đã chỉ vào Eva và nói, chính con mụ này xúi tôi mới ăn trái cấm đó. Từ cổ chí kim, được trường sinh bất tử và trẻ mãi không già, vẫn là ước mơ thường hằng của con người. Nhưng dù khoa học và kỹ thuật có tiến bộ đến đâu, con người cũng sẽ không bao giờ có thể chặn đứng được tiến trình lão hóa. Lớn lên và già trong thể xác là một tất yếu của thân phận con người. Nhưng như chúng ta có thể quan sát, có biết bao nhiêu người lớn lên và già nua trong thể xác, nhưng vẫn tiếp tục là trẻ con trong tinh thần. Trẻ con trong tinh thần ở đây không phải là có tinh thần lạc quan tươi trẻ của tuổi thơ, mà trái lại, tiếp tục cư xử như trẻ con, nghĩa là không nhận lãnh bất cứ một trách nhiệm nào về hành động của mình. Không nhận lấy trách nhiệm, nhưng vẫn tiếp tục quy trách cho hoàn cảnh và người khác là một thái độ thiếu trưởng thành. Dưỡng dục cho con cái nên người thiết yếu không chỉ là lo cho chúng được khỏe mạnh và lớn lên trong thể xác hay ra đời với một nghề nghiệp vững chắc, lại càng không phải là ra sức làm việc để lại một gia tài cho chúng, mà chính là dạy dỗ cho chúng nên người trưởng thành. Và trưởng thành đích thực trước hết là có tinh thần trách nhiệm. Quy lỗi cho người khác là điều tự nhiên rất dễ làm. Những người không trưởng thành luôn tìm được một lý lẽ nào đó, dĩ nhiên ở ngoài bản thân của mình, để tự bào chữa khi họ gặp thất bại hay tai nạn. Chẳng hạn, người ta cho rằng mình thất bại hay lầm lỗi là bởi vì tuổi thơ của mình cơ cực quá, cha mẹ nghèo quá, hoặc ngược lại, cha mẹ giàu quá, nghiêm khắc quá hay dễ dãi quá. Dĩ nhiên sự cảm thông cao độ có thể khiến cho người ta tìm những lý lẽ thỏa đáng để giảm bớt trách nhiệm của người khác trong lỗi lầm của họ. Nhưng cảm thông với người khác là một chuyện, còn tự do và trách nhiệm của bản thân là chuyện khác. Không phải vì người khác tỏ ra cảm thông và tha thứ cho mình, mà mình có thể phủi tay và chối bỏ trách nhiệm của mình. Hoàn cảnh có thể hạ giảm trách nhiệm của con người, nhưng không phải vì thế mà con người có thể hoàn toàn chối bỏ trách nhiệm của mình. Tổng thống George Washington của Hoa Kỳ sinh ra trong một gia đình giàu có, sang trọng, nhưng không vì thế mà ông trở thành một người hư hỏng. Abraham Lincoln thì trái lại, chào đời trong một gia đình nông dân lam lũ tại một miền hẻo lánh gần biên giới. Vậy mà ông đã có thể vượt qua được hoàn cảnh khó khăn để nên người. Năm 1864, với tất cả tinh thần trách nhiệm, ông tuyên bố trước mặt nhân dân Hoa Kỳ như sau. Tôi chịu trách nhiệm với dân tộc Mỹ, với thế giới Kitô giáo, với lịch sử và với Thiên Chúa. chưa có lời thú tội nào can đảm hơn. Con người không được phép tự cho là người trưởng thành, bao lâu người đó không dám nhận trách nhiệm trước loài người và trước Thiên Chúa. Ngày nay, tại các nước tiên tiến, một cách dễ dàng nhất để trốn tránh trách nhiệm về những lỗi lầm của mình là chạy đi tìm một nhà phân tâm học để nhờ phân tích tâm lý xem do những yếu tố di truyền hay mặc cảm nào mà ta phạm những lỗi lầm ấy. Khoa phân tâm học, hay nói chung, tâm lý chiều sâu, mới xuất hiện trong thế kỷ 20, nhưng từ thời xa xưa, loài người vẫn luôn tìm mọi cách để trốn tránh trách nhiệm và đổ lỗi cho người khác hay hoàn cảnh sống. Thời nào, các vì sao cũng phải chịu trách nhiệm thế cho những thất bại và lầm lỗi của con người. Vì sinh ra dưới một vì sao xấu, mà người ta phải gánh chịu nhiều rủi ro. Thời xa xưa, người Do Thái lại trút bỏ tội lỗi của họ lên thú vật, tống nó vào hoang địa, rồi phủi tay về tội lỗi của mình. Tại Anh Quốc, dưới các triều dòng vua Tudor, các hoàng tử thích một chế độ đặc biệt, gọi là chế độ chịu đòn thế. Hễ là hoàng tử thì dù bị tội nặng mấy đi nữa, thầy giáo cũng không dám đánh đòn, e mang tội phạm thượng. Do đó, người ta mướn một đứa trẻ để chịu đòn thế cho các hoàng tử. Thời vua chúa ở nước ta cũng thế. Khi hoàng tử đã lớn tuổi mà mắc lỗi nặng, có khi thầy giáo phải chịu tội thay, với lý do rằng thầy không biết dạy cho nên hoàng tử mới hư hỏng. Ngày nay, những chế độ như thế đã biến sâu đám sương mù dày đặc của thời gian. Nhưng hạng người thiếu trưởng thành luôn luôn tìm người khác để quy trách, vẫn nhan nhản chung quanh chúng ta. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu luôn dạy con người mặc lấy thái độ có trách nhiệm. Với những ai tìm đến xin Ngài cứu chữa, Ngài không phải mất thì giờ để truy tìm tiềm thức của người đó, hay nguyên nhân này, nguyên nhân nọ, mà ra lệnh cho người đó phải nhận lấy trách nhiệm của mình. Với người bất tội, Ngài ra lệnh, anh hãy vác chổng mà về. Hầu như, với mọi người được chữa lành, thấy được tha thứ, Ngài đều nói, tội con đã được tha. Hãy về đi và đừng phạm tội nữa. Ngài nhấn mạnh, tội của con, chứ không phải tội của ai khác. Mệnh lệnh đầu tiên của Ngài khi bắt đầu sứ vụ công khai là, hãy sám hối, hãy nhận lấy trách nhiệm về tội lỗi của mình. Đối với Ngài, điều quan trọng là làm lại cuộc đời của mình cho tốt đẹp hơn, chứ không phải ngồi đó mà than thân trách phận hay đổ lỗi cho người khác. Dạy cho con cái nên người trưởng thành là như thế đó, giúp chúng luôn biết nhận lãnh trách nhiệm về những lầm lỗi của mình và cố gắng cải thiện cuộc sống. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần tới. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Hãy theo gọi con hôm nay, tiếng Ngài gọi con, gọi con hãy theo Ngài. Chúa gọi con từ sớm mai hồng, gọi con khi mặt trời đứng bóng, gọi con khi chiều sắp buồn.
Hãy theo Thầy, tiếng Ngài gọi con chiều mến. Bước theo Thầy, này lòng con quyết theo Ngài.
Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con. Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con. Con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, ơn gọi của mỗi người là một quyền nhiệm trong ý định ngàn đời của Thiên Chúa. Ngài muốn gọi ai tùy ý Ngài, và không ai có quyền buộc Chúa phải làm thế này hay thế khác. Tin mừng theo Thánh Matthew thuật lại rằng, hôm ấy, đang khi đi dọc theo biển hồ Galilee, Chúa Giêsu thấy ông Jacobê, con ông Zebedê, và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông, lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại, mà đi theo người. Phúc âm Thánh Matthew chương 4 câu 21-22. Ơn gọi của Giacôbê có vẻ như một cuộc gặp gỡ tình cờ. Tuy nhiên, sự tình cờ ấy đã mở ra cho Giacôbê một cơ hội lớn, cơ hội trở thành một trong bốn môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu. Có lẽ chính Giacôbê không hiểu hết cuộc gặp gỡ tình cờ ấy, nhưng đó lại là ý định ngàn đời trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Phúc âm có ghi lại việc bà mẹ đưa hai anh em ông đến xin Chúa Giêsu cho được ngồi hai bên tả hữu trong vinh quang nước Chúa. Hiểu được tâm tư của Giacôbê, Chúa Giêsu không ngừng yêu thương, cải hóa và biến đổi ông để trở thành khí cụ sắc bén trong bàn tay Thiên Chúa. Giacôbê đã được Chúa dạy cho bài học thật ý nghĩa, muốn là người lớn trong nước trời phải khiêm tốn phục vụ người khác và phải có tâm hồn đơn sơ như trẻ thơ. Giacôbê là một con người nóng nảy, trực tính, đầy nhiệt huyết, nên ông được gọi là con của sấm sét. Đã có lần chứng kiến sự cứng đầu của dân Samari, Giacôbê đã thẳng thắn thưa với Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?" Phúc âm Thánh Luca chương 9 câu 54. Thấy thế, Chúa Giêsu liền quở trách và dạy các môn đệ biết rằng dùng bạo lực không phải là đường hướng cứu độ của Thiên Chúa. Hơn ai hết, Giacôbê luôn mong muốn thầy mình sớm thành công chinh phục thiên hạ bá tánh, để mang lại tự do cho dân tộc Do Thái. Thánh Giacôbê cũng là vị tông đồ đã chứng kiến phép lạ Chúa Giêsu làm cho con trai ông Jairo sống lại. Chứng kiến việc Chúa Giêsu biến hình trên núi Ta-bo, và những giờ phút sau cùng Chúa Giêsu hấp hối trong vườn cây dầu. Càng đi theo và sống gần gũi với Chúa Giêsu, tông đồ Giacôbê càng hiểu được đường lối cứu độ của Chúa là thiết lập vương quốc mới, thu hồi vạn vật trong tình yêu thương và sự hiệp nhất. Với bản tính con người, Giacôbê có chút cao vọng, mong thầy Giêsu sớm thành công. Nhưng về thiên liêng, ông quả là một người nhiệt thành với sứ vụ loan báo tin mừng. Thánh nhân đã đi rao giảng ở Tây Ban Nha, rồi trở về Jerusalem. Cả cuộc đời là rao giảng và làm chứng về Chúa Kitô. Thánh nhân đã uống trọn chén đắng Chúa trao, và vinh dự là tông đồ đầu tiên chịu phúc tử đạo tại Jerusalem dưới thời vua Herode Agrippa đệ nhất vào năm 43. Mừng lễ Thánh Gia-cô-bê hôm nay, chúng ta được mời gọi mau mắn bước theo Chúa Giê-xu và sống trọn những giá trị tin mừng. Hãy dùng tuổi trẻ hăng say của mình mà dấn thân cho công cuộc loan báo tin mừng, đặc biệt ở những nơi xa xôi hẻo lánh. Thánh Gia-cô-bê đã nên gương sáng cho chúng ta về lòng nhiệt thành với Chúa Giê-xu, dù con đường theo Chúa đầy những khó khăn, thử thách. Đến với Chúa, Thánh Gia-cô-bê không ngần ngại đón nhận cả ngọt ngào vinh quang lẫn chén đắng khổ đau của thập giá. Lại Chúa Giê-xu, Chúa đã ưu ái tuyển chọn và cho Thánh Gia-cô-bê trở thành tông đồ của Chúa. Xin cũng cho chúng con được niềm vinh dự ấy, mặc dù chúng con đầy lỗi lầm bất xứng. Chúa đã cho Thánh Gia-cô-bê được phúc tử đạo, lãnh nhận vòng hoa dành cho người chiến thắng. Xin cho chúng con biết thắng vượt con người yếu đuối tội lỗi của mình, và trở về tôn phục Chúa là đấng cứu độ duy nhất của chúng con. Amen.
Hãy theo Thầy, Chúa hằng gọi con sớm hôm, tiếng Ngài gọi con, gọi con hãy lên đường. Dẫu đời con những bước thăng trầm, mùa đông hay mùa nắng ấm, theo Chúa con nguyện hiến thân.
Con vẫn nhủ lòng, này đời con bước đi đến cùng.
Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con. Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con. Con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì. Dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường Ngài.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe.